Ma Ngân, chương 981 kéo xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chế tạo ma văn tàu ngầm đang không ngừng được tiến hành trong căn cứ hải quân khổng lồ này. Các loại tàu thuyền kiểu mới cũng không ngừng được sinh ra, ví dụ như tàu ngầm chi viện khi trước đánh cược với cơ ốc thì cũng đã bắt đầu được đưa vào sản xuất, được gọi là tiểu hộ sĩ hào. Ngoài ra, còn có ma văn tàu ngầm kích quang, loại tàu ngầm này có chiều dài khoảng 10 thước, chứa được 2 người, bản thân cũng không có chút năng lực công kích nào, mà chỉ ẩn núp dưới nước, phát ra luồng lực trường dẫn đường, chỉ dẫn hải hồn ngư lôi tiến hành bắn phá cự ly xa dưới nước một cách chuẩn xác. Tầm bắn chính xác thậm chí còn có thể đạt tới bắn trúng một con ruồi cách xa 100 km. Đây cũng là phi đạn mà nhà xưởng nghiên cứu sản xuất ma văn phi đạn mới nghiên cứu chế tạo ra, mục đích chính là một kích mất mạng, phá hủy chỗ yếu hại của chiến hạm địch. Hơn nữa loại tàu ngầm này có chi phí chế tạo vô cùng rẻ, chỉ tương đương với một cột trường tích hào. Cấu tạo cũng đơn giản, một bến tàu có thể sản xuất ra 50 chiếc trong vòng một tuần. Đồng thời, khi căn cứ hải quân điều chỉnh sách lược thì Tiêu Hoàng cũng bắt đầu dồn đại bộ phận tinh lực vào trong căn cứ hải quân, hỗ trợ công tác nghiên cứu sản xuất. Cùng lúc đó, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang nằm trong thời kỳ suy yếu cũng đã một lần nữa bắt đầu tổng động viên, các đài ma văn đài tin tức đều hô to khẩu hiệu thành lập từng bến tàu tại ven bờ Hồng Độ Dương phía nam bán cầu. Không có ma văn công cụ thì sẽ dùng nhân công thay thế, không có kim loại thì sẽ động viên bình dân Cao Tương đi tinh luyện kim loại, nếu không đủ thì sẽ thu gom tất cả những thứ làm bằng kim loại tái luyện trở thành tài liệu chế tạo ma văn tàu ngầm. Dựa theo ý tưởng ban đầu của Cao Long Đình, phải trong vòng 3 tháng thành lập được 100 bến tàu, sản xuất 500 chiếc ma văn tàu ngầm và các loại tàu thuyền khác. Đây tuyệt đối là một công trình làm cho người ta phải sợ hãi, nếu dựa theo phương thức như vậy để tính toán, chỉ trong nửa năm thì bến tàu tại đây sẽ chế tạo ra được gần 1.200 chiếc tàu chiến. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của Cao Long Đình, toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã đều đồng tâm hiệp lực tiến vào thời đại phát triển lực lượng. Siêu cấp, trên biển, toàn bộ kế hoạch cần vận dụng 150 triệu bình dân Cao Tương gần như tương đương với 3/4 số tráng niên của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rồi. Các đài ma văn đài tin tức thì ngày nào cũng hô lớn các loại khẩu hiệu phấn chấn lòng người, đồng loạt kêu gọi thề phải đoạt lại Lý Tư Giai nội hải, làm cho tên kia ma đầu Tiêu Hoàng cùng đám ma quỷ Lạc Đan Luân cả đời này chỉ có thể trốn trong cái xác rùa do Cáp Thụy xâm lập ra kia. Thậm chí có châu còn tỏ quyết tâm đền đáp quốc gia, nên đã dỡ toàn bộ ma văn xe tăng, ma văn chiến đấu cơ xuống, dùng để chế tạo thuyền, chế tạo tàu ngầm. Trong lúc nhất thời, đường ven biển Lâm Hải Châu nối với Hồng Độ Dương khổng lồ này lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, tất cả các nhà xưởng còn lại đều ngừng hoạt động, đi chế tạo tàu thuyền, các trường học cũng cho nghỉ, đều để đi chế tạo thuyền. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã đắm chìm trong kích động, lúc này bắt đầu trở nên điên cuồng một cách bệnh hoạn. Lúc này Cao Long Đình đang ở trong văn phòng của mình, khuôn mặt hiện lên vẻ cung kính, mà ở phía trước mặt hắn, trên màn hình chính là hình ảnh của Trương Thượng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bản thân Trương Thượng Quân cũng không có chút vui mừng nào, trên mặt hiện lên vẻ lạnh như băng, toát ra vô tận hàn ý, tình huống của Thiên Tế Tinh và Cao Tương Chân Nghĩa Quốc lúc này ra sao, làm sao Trương Thượng Quân có thể không biết đây. Đối với một loạt hành động của Cao Long Đình, trong lòng Trương Thượng Quân tự nhiên cũng có đánh giá riêng, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi Cao Long Đình thượng vị thì tính tình lại biến hóa lớn như thế, cảm giác đầu tiên chính là tên này chỉ là kẻ vì cái lợi trước mắt, vì quyền lợi trong tay mà không tiếc tất cả, giống như một con mèo sống chết cũng phải giữ chặt được một khúc xương cá vậy. Chỉ tiếc lúc này có nói cái gì thì cũng đều đã quá muộn rồi. Có một số việc mong Trương tiền bối chớ trách thanh tẩy quân đội cũng chỉ là để tránh cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc lâm vào hỗn loạn, về phần chiến sự bất lợi thì cũng không thể trách ta được, dù sao ai cũng đều không nghĩ tới tên ma đầu Tiêu Hoàng kia lại dám chủ động tấn công, đồng thời còn lặng yên chiếm lấy Lý Tư Giai nội hải. Cao Long Đình cung kính giải thích, chỉ là vẻ mặt của hắn vẫn không ngừng phát sinh các biến hóa rất nhỏ, đối với Trương Thượng Quân thì Cao Long Đình vẫn rất e ngại, dù sao người ta chỉ cần động một đầu ngón tay, thì Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ như bị hủy diệt nát tan thành cho bụi rồi. Đương nhiên, trong lòng Cao Long Đình cũng có chút yên tâm, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sẽ không vứt bỏ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nếu không thì lấy ai về làm. Lính hầu, cho bọn hắn đây, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc trực tiếp ra tay ư, như vậy có nghĩa là muốn xé rách ra mặt cùng Á Bình Ninh liên hợp thể rồi. Nhưng nếu cứ mặc kệ Thiên Tế Tinh thì chờ khi chủng tộc Lạc Đan Luân một lần nữa quật khởi, với tính tình của Tiêu Hoàng, hắn có thể buông tha cho cừu gia muôn đời này hay sao? Nên biết rằng, trong số những tinh quận mà Trương Thượng Quân đang nắm trong tay, thì có 3 cái giàu tài nguyên nhất đã từng thuộc về Lạc Đan Luân đế quốc. Tuy nhiên, vẫn mong Trương Thượng Quân tiền bối yên tâm, dưới sự xuất lĩnh của ta, dân chúng Cao Tương đang tích cực phát triển chiến lược trên biển. Ngay sau đó, Cao Long Đình liền thao thao bất tuyệt nói lại một lượt tất cả chiến lược của mình cho Trương Thượng Quân. Gần như ngay lập tức Trương Thượng Quân đã ý thức được đây chính là muốn mở cái lồng sắt nhốt lão hổ ra a, hơn nữa Trương Thượng Quân lại càng hiểu rõ hơn, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoàng, Thiên Tế Tinh đã không còn là một con mèo bệnh nữa, không người nào biết được dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoàng thì Thiên Tế Tinh rốt cuộc sẽ phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Trương Thượng Quân tiền bối cũng biết đấy, hiện tại thực lực của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc là có hạn, mong tiền bối ủng hộ ta cam đoan, lần này tuyệt đối có thể hoàn toàn khống chế Thiên Tế Tinh. Cao Long Đình hơi liếc Trương Thượng Quân một cái thăm dò. Mà nghe vậy, trong lòng Trương Thượng Quân lại càng thêm tức giận, tên Cao Long Đình này rõ ràng là muốn kéo hắn xuống nước, cái gì gọi là ủng hộ, đó đơn giản chính là muốn viện trợ mà thôi. Nhưng mà Trương Thượng Quân hắn có thể làm gì đây? Cấp cũng không phải, mà không cấp thì cũng không phải, cấp cho bọn họ ư, Trương Thượng Quân rất không tình nguyện làm vậy. Nhưng không cấp thì sao? Nếu thật sự để cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bị chết cháy, do, đám lửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà họ đang đốt lên kia, Lý Tư Giai nội hải bị nối thông, không còn gì ngăn cản Thiên Tế Tinh nữa, thì không khác gì thả hổ về rừng cả. Nếu Cao Tương Chân Nghĩa Quốc xong rồi, để cho Thiên Tế Tinh nắm giữ Ma Duệ Tinh như vậy thì hậu quả sẽ là cái gì? Không cần nói cũng biết, nếu Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc xuất binh, thì chắc chắn sẽ phải chịu áp lực cực lớn đến từ nhiều phương diện, nhất là áp lực đến từ Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Nghĩ tới đây, tích sắc mặt Trương Thượng Quân có thể nói là càng thêm khó coi hơn, lúc này hắn dường như mới thật sự hiểu được tên Cao Long Đình này, trong lòng có dã tâm, chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa còn rất tham lam. Càng chết người hơn là, hiện tại nếu muốn triệt hạ Cao Long Đình thì cũng không có khả năng nữa, bởi vì đám huynh đệ tỉ muội có khả năng uy hiếp tới Cao Long Đình thì gần như đều đã bị Cao Long Đình diệt trừ rồi, thủ đoạn có thể nói là vô cùng âm độc. Ủng hộ ư, có thể, nhưng mức cao nhất thì cũng chỉ có thể là 30. Tổng sản lượng kế hoạch, đồng thời còn cung cấp cho các ngươi một ít kỹ thuật liên quan nữa. Trương Thượng Quân nghiêm mặt nói, đa tạ Trương tiền bối hỗ trợ, Cao Long Đình cũng mừng rỡ, vội vàng nói tạ ơn. Tuy nhiên, có một điều ta muốn nói trước, lần này không được phép cho bất kỳ sơ suất nào nữa. Trương Thượng Quân vẫn lạnh lùng nói, xin tiền bối yên tâm, lần này Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thể sẽ áp chế Thiên Tế Tinh về tận trạng thái nguyên thủy, đồng thời còn tìm kiếm biện pháp công phá lớp phòng ngự của Thiên Tế Tinh. Nói xong, Cao Long Đình liền cung kính cắt liên lạc. Trương Thượng Quân ở trong văn phòng, khuôn mặt âm trầm, đang bắt đầu trầm tư, không thể phủ nhận tuy rằng Cao Long Đình chỉ vì cái trước mắt, khuyết điểm rất nhiều, nhưng hắn lại nắm chặt một chỗ yếu hại chí mạng của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đó chính là bọn họ không thể trực tiếp diệt trừ Thiên Tế Tinh được mà chỉ có thể dựa vào Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bởi vậy Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ có thể không kiêng nể gì mà tiến hành vơ vét tài sản, tuy nhiên, Trương Thượng Quân vẫn sửa sang ra một phần danh sách vật tư khổng lồ, mệnh lệnh Phạm Gia Tây tự mình áp tải, bí mật đưa tới Ma Duệ Tinh. Trong danh sách tài liệu này còn bao gồm kỹ thuật chế tạo ma văn tàu ngầm nữa, cùng với vài nhân tài chuyên nghiệp về phương diện này. Ở Thiên Tế Tinh thì cũng đang tăng hết tốc lực để tiến hành sản xuất quy mô lớn, hơn nữa căn cứ hải quân của Lý Hải Quận vốn ngày thường đều chỉ duy trì hiệu suất sản xuất thấp nhất nhưng hiện giờ đã sử dụng 100% năng suất. Tuy rằng không khoa trương giống như Tiêu Hoàng nói, chế tạo tàu ngầm như chế tạo đồ hộp vậy, nhưng hiệu suất cũng không thấp, trên cơ bản là sản xuất ra 3 chiếc Trường Tích Hào trong 1 tuần, 1 chiếc Bá Vương Long Hào trong 20 ngày. Chỉ là đã vào thời khắc mấu chốt này rồi, nhưng Thiên Tế Tinh vẫn không làm ra cái gọi là tổng động viên toàn dân, mà vẫn duy trì trật tự sản xuất như trước, trong đó còn bao gồm giao dịch tài liệu, diễn ra rất bình thường, không có gì xáo trộn cả. Một quốc gia chính là một cỗ máy móc vận chuyển với tốc độ cao nhất cũng không có nghĩa là phải bất chấp hậu quả giống như Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nếu mà tổng động viên toàn dân tạo thành chính là di chứng không thể tính được sau lúc ban đầu có vẻ mạnh mẽ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tình trạng của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà nói, gần như lao động cả nước đều dùng để tạo thuyền, tốc độ tạo thuyền là nhanh nhất nhưng ruộng đất thì lấy ai để trồng trọt đây? Cũng không thể đến lúc đói bụng thì uống hai miếng nước thép là no được chứ. Nhất là bởi vì nguyên nhân này, nên các trường học đều đóng cửa, điều này tại Thiên Tế Tinh do Tiêu Hoàng thống trị thì chính là chuyện không thể dễ dàng tha thứ được. Đương nhiên, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc làm như thế thì Tiêu Hoàng cũng không thèm thương xót làm gì, loại hành động chặn hết đường sống này, đám Cao Tương Chân Nghĩa Quốc muốn làm thì cứ đi mà làm. Trải qua suốt một ngày bận rộn, khi tới trạng vạng, Tiêu Hoàng mới quay về nơi tu luyện, lập tức ngã mình xuống giường, toàn thân ít nhiều có chút tiểu tụy. Trong nhiều ngày như vậy, gần như Tiêu Hoàng sống cả ngày đêm tại căn cứ Hải quân, hỗ trợ công tác nghiên cứu sản xuất, liên hệ với Thái Tư, Mã Di, Vĩ Ngạn, vận dụng quân đoàn Long Kỵ Sĩ, vận chuyển rất nhiều khoáng thạch vừa mới khai thác ra từ Hương Cách quận đến căn cứ Hải quân. Ân, ngày khi Tiêu Hoàng nằm xuống, thì hắn lại bật thốt lên, sau đó đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía chiếc bàn gỗ, trên đó được đặt một bức thư. Đây là cái gì? Tiêu Hoàng nghi hoặc, sau đó đứng dậy đi tới trước bàn viết, cầm lấy nó lên xem, trên bề mặt không có bất kỳ chữ gì, sau đó Tiêu Hoàng liền thật cẩn thận mở bức thư này ra. Cách chương.